vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin mến chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng, được phát sóng định kỳ vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay hân hạnh được gặp lại bác sĩ Phước từ Sydney với những thông tin hữu ích về bệnh nấm đen, một căn bệnh được nhắc đến khá là nhiều trên các phương tiện truyền thông xã hội trong những ngày gần đây ạ. Dạ, xin kính chào bác sĩ Phước ạ.
Xin chào cô Thanh Ngôn và cũng xin kính chào tất cả quý vị thính giả của chương trình SBS.
Dạ, thưa bác sĩ, trước tiên bác sĩ có thể cho Thanh Ngôn cũng như là quý vị thính giả được biết về bệnh nấm đen là như thế nào không ạ?
Bệnh nấm đen thì thật ra là bệnh này đã được mô tả cách đây nhiều năm, tức là khoảng 2017 thì ở trong tài liệu của CDC, tức là cơ quan theo dõi bệnh tật của Hoa Kỳ đó, thì họ cũng đã nói về bệnh này. Tuy nhiên thì nói về bệnh này là do nhiễm trùng từ đất hoặc là những thức ăn bị thối rửa, tức là nơi ở những nơi ẩm thấp, thì lúc đó thì họ chưa có liên hệ đến cái bệnh COVID. Thì đến đầu năm 2021 thì ở bên Nga họ có báo cáo là có 2 trường hợp. Thì 2 trường hợp đó thì là bị nấm đen là sau khi bị COVID, nhưng mà họ cũng không giải thích được. Thì vừa qua thì ở Ấn Độ thì bắt đầu đầu tháng 5, tại vì tỷ lệ bệnh COVID tại Ấn Độ rất là trầm trọng và số tử vong cũng khá cao, thì người ta thấy rằng là đây trong những số người tử vong khi bị COVID thì có một số người bị bệnh nấm đen. Và bắt đầu tháng 5 thì các bác sĩ bên Ấn Độ theo dõi thì họ thấy rằng là đây tỷ lệ nó rất là cao và số tử vong cũng khá cao so với người bệnh COVID bình thường. Thì hiện tại cho đến ngày hôm nay thì đã có trên 10.000 người ở tại Ấn Độ đã bị nhiễm bệnh nấm đen, tiếng Anh gọi là Black Fungus, còn tiếng khoa học thì chúng ta gọi là mucormycosis, tức là do cái con vi nấm mucormycosis nó gây ra.
Dạ vâng, như vậy thì thưa bác sĩ, bệnh này nó nguy hiểm như thế nào ạ?
Căn bệnh này thì thứ nhất đây là một loại nấm. Thật ra nấm thì nó lây từ cái bào tử, tức là tiếng Anh mình gọi là cái spore đó. Bào tử của nấm khi mà một người bệnh nhân hít phải thì nó sẽ ăn vào đường hô hấp, thì nó qua mũi họng rồi đến phổi. Thì khi nó qua đường hô hấp thì nó sẽ làm cho mặt bị sưng lên ở một bên, hoặc là đây bị nhiễm trùng xoang, có thể đi nhiễm trùng vào hốc mắt, rồi có thể là đi đến nhiễm trùng não. Và khi nó lan xuống tới phổi thì nó có thể gây ra nhiễm trùng phổi, và nó tàn phá thì ở trong mũi thì nó tạo ra những cái mài màu đen, thành ra người ta gọi là cái bệnh nấm đen. Thì cái bệnh này thì người ta thấy rằng là đây là nếu mà một người bị bệnh nấm đen mà sau khi bị COVID thì cái tỷ lệ chết từ 50-70% nếu mà chúng ta không chữa trị kịp thời.
Dạ, và như bác sĩ Phước đã nói thì hiện nay tại Ấn Độ ngày càng có nhiều bệnh nhân đang hồi phục sau khi bị nhiễm COVID-19 thì lại bị nhiễm nấm đen. Như vậy có cái mối liên hệ nào giữa hai căn bệnh đó không ạ?
Thật ra thì đây là một cái hậu quả của vấn đề điều trị của bệnh COVID thôi. Thì chúng ta biết là ở các nước Á Châu như là ở Trung Hoa, ở Việt Nam hay là Ấn Độ, tức là chúng ta là những quốc gia ăn cơm, ăn gạo, và đa tỷ lệ bệnh tiểu đường rất là cao. Đó là một. Điểm thứ hai nữa là khi một người bị bệnh COVID như vậy đó, thì họ bị suy hô hấp, thì người bác sĩ điều trị thường họ phải dùng cái chất kháng viêm rất là cao, tức là cái steroid để chữa cho bệnh nhân. Thì người ta thấy rằng là đây nếu một bệnh nhân bị tiểu đường hoặc là dùng thuốc kháng viêm để chữa rất nhiều thời gian COVID thì cái hệ thống miễn nhiễm của họ bị giảm sút đi, và do đó thì họ dễ bị bệnh nấm đen nhiều hơn. Chính vì vậy, lý do đó thì hôm 9 tây tháng 5 thì hội đồng y tế của bên Ấn Độ đã thông báo rằng là bệnh nấm đen là một bệnh notification disease, tức là đây một bệnh phải được báo cáo và xếp loại là một bệnh dịch. Nó tóm lại là gì? Những người có hệ thống miễn nhiễm yếu, những người bị tiểu đường, bị ung thư, bị bệnh AIDS, sử dụng cái kháng viêm nhiều để chữa phổi trong lúc mà bị COVID thì cái điều đó họ sẽ bị rất là nặng. Ngoài ra bên Ấn Độ thì cách đây hôm qua thì họ cũng có báo cáo thêm nữa là đây là người ta có thể bị nấm đen, tại vì cái oxygen mà để cho thở đó nhiều khi á, cái oxy đó nó không được sạch. Đó là một cái điểm. Hai nữa, cái đường dây dẫn để tới cái mặt nạ oxy á, thì đường dây nó cũng dơ, nó thành ra cũng dễ bị lây. Thì Ấn Độ là nước nghèo, chắc chắn là bên Úc chúng ta chuyện đó khó có thể xảy ra và có thể là rất là hiếm, có thể là chúng ta không có thể nào gặp được cái trường hợp đó.
Dạ, và cái bệnh nấm đen có phải là bệnh truyền nhiễm hay không thưa bác sĩ ạ?
Bệnh này là do hít những cái bào tử từ trong cát, trong những cái thức ăn bị bột rửa, mà thành ra những người nghèo, những người bên Á Châu thường dùng cái thức ăn đó để làm phân bón này kia, thì nó chỉ lây là do hít phải từ cái bào tử đó thôi, chứ không có lây truyền từ người qua người, do đó thì không có gì phải đáng sợ. Tuy nhiên mức độ tàn phá của cái bệnh này thì nó rất là ghê gớm, thì có nhiều người có thể là bị mất cái con mắt mù, hoặc là mất cả nửa cái mặt, hoặc là mất luôn cả hàm dưới, hay là mất cả tứ chi vì nhiễm trùng cái nấm đó. Và giống như tôi đã nói là đây thì sau khi một người bị bệnh nấm đen này thì tỷ lệ sống còn họ có thể là dưới 50%.
Dạ vâng, đúng là một cái tỷ lệ rất là đáng lo ngại ạ. Và hiện nay thì cái số trường hợp bị nhiễm nấm đen ở Ấn Độ đang tăng lên rất là nhanh như vậy, thì liệu bệnh này có lan sang các nước khác hay không thưa bác sĩ?
Giống như tôi nói là bệnh này là đây do mình hít phải những cái chất dơ, cái nấm ở dưới đất thôi. Thì lây lan thì COVID có thể lây lan. Tuy nhiên tại mỗi từng địa phương trong cái hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh môi trường, chẳng như ở Việt Nam chúng ta cũng có thể khả năng có thể bị cái kiểm soát như thường, hoặc là những nghèo như Campuchia hoặc là bên Lào, kể cả bên Trung Quốc cũng có thể xảy ra những chuyện đó. Nói chung là hoàn cảnh nghèo, đất điều kiện môi trường nó không được sạch sẽ thì dễ có thể mắc bệnh nhiều hơn. Ở Úc chúng ta có may mắn là chúng ta không sống ở trên cống rãnh hay là trên kinh rạch dơ bẩn. Chúng ta có thể có cái nguy cơ là nếu chúng ta sử dụng phân bón, tức là bị COVID mà chúng ta dùng phân bón mà lấy từ phân hữu cơ ra, chẳng như phân bò, phân gà hay là phân ngựa, thì cái nguy cơ có thể là bị bệnh nấm đen như thế.
Dạ vâng, và nhân đây cũng xin bác sĩ Phước cho biết về cái cách phát hiện cũng như là cách điều trị bệnh nấm đen ạ.
Chúng ta nói về cái triệu chứng, những cái dấu hiệu của bệnh nấm đen thì thứ nhất là bệnh nấm đen rất là hiếm có. Thì khi một người bị bệnh COVID mà đây vừa mới hồi phục mà chúng ta thấy rằng là đây á, chẳng hạn một bên mặt của họ tự nhiên bị sưng đỏ lên, thì chúng ta phải nghĩ tới đó. Họ có thể là bị nhức đầu, họ có thể bị ói mửa, hoặc là đây nhiều khi họ có những triệu chứng nghẹt mũi giống như là viêm xoang vậy đó. Thì khi mà hỉ mũi ra thì họ thấy có những cái mài màu đen. Và khi người bác sĩ khám thì thấy rõ là trong đó có những mài màu đen, có những dấu hiệu hoại tử. Thì cái bệnh này có thể ăn lên mắt, làm mắt ngờ, làm cái này kia. Khi nó bệnh, cái bào tử của nấm nó đi vào phổi á, thì nó cũng có thể gây ra ho, có thể ho ra máu, khó thở, suy hô hấp. Hoặc là đây đi vào trong bụng có thể là gây ra đau bụng, khói mửa. Khi có những triệu chứng nghi ngờ như thế đó, thì đầu tiên là phải đi đến khám bác sĩ, và người bác sĩ sẽ coi. Và đây họ coi bên trong mũi. Nếu như họ thấy những cái mài màu đen thì họ nghi ngờ đó, và họ có thể là đây lấy cái đó để thử nghiệm, để coi trên kính hiển vi đó đúng phải là những cái bào tử của Michael không đó. Nếu mà đúng ra cái đó thì có thể là khả năng bị cái đó. Đồng thời họ cũng cấy cái nấm đó. Tuy nhiên kết quả cái nấm thì nó khoảng chục ba tuần mới có kết quả. Do đó sự điều trị phải điều trị rất là nhanh. Thì điều trị có hai công chuyện chúng ta phải làm cùng một lúc. Thứ nhất là chúng ta phải lấy bỏ cái chỗ bị nhiễm nấm đen. Chẳng như một cái người bệnh nhân bị nấm đen đi vào nhãn cầu, vào mắt đó, thì bắt buộc là phải lấy con mắt ra, tức là bệnh nhân phải chuyển mù. Nếu không chúng ta để đó thì có những trường hợp bệnh nhân đã bị mù, hoặc là có nhiều khi cái mũi, họ mất luôn cả cái mũi tại vì mũi bị hoại tử. Có trường hợp bệnh nhân cũng bị mất luôn cả xương hàm dưới, hoặc là phải cắt luôn cả nửa cái mặt. Thành ra đó là điều rất là khó khăn. Điểm thứ hai, đồng thời đó thì chúng ta phải dùng thuốc, tức là thuốc chống nấm. Thuốc này thì đã có từ lâu rồi, tức là cái amphotericin B. Thì thuốc đó chích qua đường tĩnh mạch, giờ đây thường thì nó điều trị phản kiềm trong vòng 6 đến 8 tuần bằng thuốc đó. Thì hiện tại tại Ấn Độ, cái thuốc amphotericin B nó rất là khan hiếm, và mỗi một bệnh nhân như vậy thì hầu như là họ phải cần khoảng chừng từ 50 đến 60 liều amphotericin B. Nhưng mà đối với chính phủ Ấn Độ thì giống như ngày hôm qua, họ chỉ cho một bệnh nhân gì chỉ có 4 liều mà thôi. Thì chúng ta thấy là 4 liều là cũng không giải quyết được chuyện tới đâu hết. Và giá thị trường chợ đen thì đối với người Ấn Độ là không có mua được. Đó là cái điều rất là bi thảm. Ở nước Úc thì cơ quan an sinh y tế của Úc thì họ đã chuẩn bị những cái chuyện này hết. Và trong những kho dự trữ của Úc chúng ta đó thì chúng ta có đầy đủ những cái loại thuốc này, chúng ta không phải lo gì hết.
Dạ. Và cái cách để mà mình phòng ngừa bệnh nấm đen là như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Dạ đúng đó, thì muốn phòng ngừa cái bệnh này thì thứ nhất là đây á, nếu chúng ta là người tiểu đường thì chúng ta phải theo dõi cái lượng đường trong máu mình sau khi mà mình bị nhiễm COVID. Thì chẳng hạn mình phải cố gắng giữ cái lượng đường mình bình thường. Chúng ta nhớ rằng là một người khi bị bệnh COVID, khi mà họ trong nhà thương họ sử dụng cái thuốc kháng viêm thì cái số lượng đường trong máu mình có thể tăng gấp lên 3 lần. Mà nếu như mình là một người tiểu đường như vậy đó, mà lượng đường nó lên rất là cao, và sau khi ra đó mà chúng ta không thể nào kiểm soát được cái lượng đường trở lại bình thường thì cái nguy cơ bệnh rất là cao. Một mặt nữa là đây á, thì về phương diện điều trị á, thì cái người bác sĩ điều trị á, là đây khi họ sử dụng thuốc kháng viêm họ cũng phải suy nghĩ rất là kỹ, nhất là ở những bệnh nhân bị tiểu đường, tức là họ phải điều chỉnh liều lượng làm sao để có thể vừa trị được bệnh mà không phương hại đến hậu quả về sau cho bệnh nhân. Chứ chúng ta không phải kiểu như ở giống như là ở Việt Nam hay là những nước thế giới thứ ba như là Thái Lan, Campuchia hay là bên Lào thì bệnh nhân nghe điều trị vậy cứ chạy ra tiệm thuốc tây mua rồi mua detoxin, mua cortisone về uống. Và đây thì đường lên cao. Ở Việt Nam cứ bảo là thuốc tiên, nhưng mà cái thật ra cái đó là cái rất là hại và hậu quả là đây vô cùng nguy gặp. Điểm thứ ba nữa là chúng ta sử dụng, khi mà sử dụng cái oxy thì giống như người bác sĩ trong nhà thương thì chúng ta dùng một cái đường dây mới, gọi là cái độ làm ẩm đó, cũng là cái sạch vô trùng, cái nước cắt mà để làm ẩm cái oxy đó cũng phải là nước cắt vô trùng thì cái nguy cơ nó sẽ giảm rất là nhiều đó. Và điểm thứ tư tức là chúng ta nói về giải phẫu đó, tức là phải cắt rất là rộng và cắt sạch sẽ, và đồng thời là phải chữa bệnh cho bệnh nhân bằng cái amphotericin B. Thì như vậy thì bệnh nhân có cơ hội là đây sẽ thoát khỏi bệnh và để có thể được sống sót.
Dạ rất là cảm ơn bác sĩ Phước đã mang đến những thông tin hữu ích về bệnh nấm đen trong tạp chí Sức khỏe là vàng hôm nay ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.